Chúng ta bắt đầu nhé. Ai nói đầu tiên nào?
Chúng ta hãy ngày đầu tiên con xuống thì trong bữa ăn đầu tiên giờ đến sáng con vừa lên đài thì tâm con nhảy ra nó xét đó, nó bảo là đồ ăn sao mà kém quá, là ăn không chắc ăn không no.
So on the first day in lunch time, so the mind just said that the food is not very good, is not also not enough for it may not suitable for him to eat, so he may be angry, hungry.
Okay.
Trong suốt bữa ăn thì nó cứ nói, nó nhằn nhọn, nó làm đủ thứ cho.
And the mind is searching all the time during the lunch.
Sau khi ăn xong bắt đầu tới giờ đi bát. Khi con đi bát đó thì ra ngoài, ngoài người ta đặt ra sau, đặt chè.
And during alms round, he receive a lot of food, sweet and jams and etc. All kind of good foods.
Bắt đầu tâm nó xúi là khi bỏ túi mấy thứ đó đi, giật không ăn.
So the mind say that he should keep that food for himself to eat after arms round and go to the room.
Nhưng mà khi ăn buổi sáng thì ăn bao nhiêu đó là cũng đủ rồi, con cảm thấy là con xét lại là nó vẫn no rồi, nhưng mà tâm ham nó vẫn làm như vậy.
But actually in breakfast it is enough, but the mind still say something.
Okay.
Cho tới khi khi mà bỏ vô bát cuối cùng, bỏ đồ vô trong giỏ cuối cùng á, nó vẫn còn suối, nhưng mà có một cái tâm khác nó nhảy ra, nó nói là nếu như mà mình đã lấy như vậy là con khác nào mình ăn chạm đồ của tăng. Vì buổi sáng là sư Phật Hảo đã có thông báo tất cả một thực đó và đem về để xài chung cho chư tăng.
And if he takes the food for himself, it seems to him that he takes away the food from Sangha, because it was announced the food from Amsra will be for Sangha.
Và sau cùng là con quyết định con bỏ vô hết trong giỏ thì nó im liền, nó không nói nữa.
So he decided to let go. He doesn't keep anything, and then the mind say nothing.
Okay.
Qua ngày hôm sau nó vẫn tiếp diễn như vậy, nhưng mà nó hơi nhẹ hơn.
And the same thing happened in the next day, but a little bit minor, not so serious as the day before.
Cái ngày thứ ba thì nó có sự chấp nhận và nó không còn thấy thấy xét một thái đó.
And the third day, the mind accepts the situation and it doesn't have any judgment.
Okay.
So, do you have any advice or any comments?
No, everything okay.
Thì nếu mà sư đã biết được đó thì đã biết được tất cả mọi thứ rồi, thì đâm ra thầy bảo đã biết được các cái đó một cách rõ ràng đó, thì đâm ra là không có cái gì để phải bổ sung thêm cả.
Và tiếp theo đó thì
it's okay.
Hai ngày. Tiếp theo đó nó muốn trình pháp, nó muốn trình pháp một cách rất là quyết liệt.
And actually in the mind he really wanted to report about his experience.
Con cứ đi kinh hành mà nó cứ nói là con theo dõi thân và cái sự suy nghĩ đó nó có sự dao động khi mà nó suy nghĩ. Con theo dõi cái suy nghĩ, bắt đầu con theo dõi lại cảm giác thì nó làm cho con mệt và nó rất là khó chịu cái lúc mà nó muốn đi trình pháp.
And because thinking about reporting his experience, and he's a little bit agitated, and the mind is not stable. Unpleasant feeling arises.
Và nó có một cái lực đẩy, nó kêu, nó thúc đẩy cho mình phải đi tìm pháp, mà hỏi một con mà dùng tự mình, nó có sự khi suy nghĩ lên cái tự mình hoặc là tôi là nó sẽ làm mệt.
So anytime any activities, if the mind, if the I, the ego gets involved and he feels really tired.
Tired,
tired because,
yeah,
of
right.
The
because
of do phiền não nó xen vào, phiền não nó xen vào thì nó cũng làm chúng ta mệt mỏi.
Và sau đó nó cứ làm như vậy cho tới suốt một thời pháp buổi chiều mà con tới cuối cùng mà con bước vô nó chịu không nổi nên nó đẩy phải bước vô.
And finally, because there's some forcing him to go to the Dhamma Hall to ask for interview.
Nhưng mà lúc đó thầy đứng dậy thì đi ra.
But at that time, you just went out.
Went out.
Cũng hơi là lúc đó thầy đứng dậy thì đi ra, cái miếng mà thầy ngồi lại cho con trình cho con bể tim con chết lúc đó.
So if you just stay and if he might say something and it may be getting burst, you know, okay. Bloated because so
said,
powerful energy. Yeah, lúc đó thì cũng có nói cho thầy biết là cái buổi chỉ pháp mà lúc đó nó cũng khá dài rồi đó. Với lại cũng có lẽ là có thể là vì để thầy ra sự bước vào thì có khi là có những cái vấn đề gì đó chỉ riêng, tại vì là cái bữa đó là mình nói là buổi tối là có các cái buổi trình pháp mà nếu mà cá nhân có những cái vấn đề gì riêng tư hơn đó thì thầy nghĩ vậy đó.
Sau đó con thầy cứ nghe để con nói để cầu thử nó làm sao nữa. Từ buổi đó tới buổi tối nó cứ dằn qua nó dằn lại nó nói tại sao như vậy, tại sao không như vậy.
And still he watches his the mind. Because at that time you just went out, and the mind still says something. Why it's like that until evening?
Because you come in late.
Thì không sao cả, chẳng qua là sư đến trễ thôi. Lúc đấy mọi thứ đã hoàn mãn rồi, nhưng mà sư vô trễ đó. Vậy thôi.
Và trong cái việc này buổi chiều ngày hôm qua. Thì khi con hành thiền xong con đứng lên ấy, thì con vừa bước đi ấy, thì do tình con đạp cái gấp của cái đạo cụ ở trên nó hơi cộm vậy nè, con đạp lên thì cái tâm nó chết con gái trời con gái lần đó nói là mình đạp ngay con gái và bắt đầu có cái tâm khác nó sệt lại cái gấp là gì anh.
Thôi bây giờ tại vì là bữa nay cũng rất là đông, bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta nói những cái điểm chính. Có cái gì hỏi cho mình nói luôn nhé, được không? Sư cũng sẽ nói nhưng mà có cái gì chúng ta rút ngắn lại một chút. So another experience when he stepped on the sitting cloth, at that time he thinks that he stepped on the snake instead of the sitting cloth.
The mind thinking wrong way.
Tức là do cái tâm tưởng của mình đó, mình nghĩ nó không có đúng, đúng không? Mà cái thực tế nó không phải là như vậy.
Sometimes can happen, but whatever the mind awareness know this happening, the mind every thought, it's good.
Thì nếu mà cái tâm của chúng ta nó vẫn có cái sự ghi nhận hay biết đó thì cũng là được rồi. Tại vì nhiều khi trong tâm của chúng ta nó cũng có những cái suy nghĩ, nó cũng có cái sự tưởng tượng chuyện này chuyện kia đó.
Dạ xin thầy cho sư cho con hỏi, thầy mời rất mong hòa sư hướng dẫn con cách là mình theo dõi cái tâm mình, cái tâm đi đó theo dõi cái chuyện gì đó đang xảy ra trên thân nhé.
Thì là sao, ý là sao?
Tức là con hiện giờ là chẳng hạn cái chân mình nó đau
à,
bây giờ muốn theo dõi cái tâm mà mình trước chưa biết nó theo dõi như thế nào, nhìn thấy nó.
He doesn't know how to recognize the mind.
Oh.
Can you tell him how to recognize his mind?
Yes. Okay.
Nhưng mà câu hỏi ở đây thì mọi người rõ rồi đúng không? Thế là chúng ta cũng rất là quen với thân, thế nhưng mà cái tâm thì không biết là phải quan sát hay là nhận ra nó ra làm sao. Thì đó là cái câu hỏi.
The mind is no way, no form, no shape, no color.
Quý vị cũng đã biết rằng là tâm của chúng ta là nó không có hình dạng, không có màu sắc.
If you try to focus, you cannot see the mind.
Không có một cái nơi chốn nào cả. Thì nếu mà tập trung á, thì không thể nào chúng ta nhận ra được cái tâm.
Nếu mà you focus, you need location. You need location.
Vì khi mà chúng ta quan sát, chú ý hay là tập trung, là nó cần phải có một cái điểm nào đó thì nó mới tập trung được đúng không? Thế bây giờ cái tâm của nó không có nơi trốn, cũng không có hình dạng, không có màu sắc. Thì vậy thì nếu mà chúng ta quan sát tập trung thì không thể nào nhận ra được cái tâm.
Because of the mind understanding, then you can watch the mind, you can know the mind.
Chỉ khi nào mà chúng ta có được các cái thông tin, có được các cái sự hiểu biết, thì lúc này đó từ từ chúng ta nhận ra được cái tâm của mình.
You can know the mind is happening or the mind is doing or working.
Thế nhưng mà tuy nhiên đó, chúng ta có thể nhận ra được cái tâm thông qua các cái hoạt động của nó,
not
thông qua
like
cái sự xảy ra.
Physical object có cái location, head, leg, hands, stomach, nostril. So you can focus, then you can feel the sensation. Obviously, the mind is not like this. Very
thì rất là quen thì đối với khi mà quán trên thân đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó có chân, có tay, có đầu, có tai, vân vân. Thì để ý đến cái chỗ nào là nó hướng tâm tới cái vị trí cái đó thì cái chân thân thì nó dễ rồi. Thế nhưng mà đối với tâm ấy, thì nó lại không phải là như vậy. Đâm ra là nó không có cái nơi trốn, nên là cái việc phát hiện ra tâm thì nó không phải là giống như cái việc mà chúng ta quan sát tập trung ở trên thân.
First you need to know what is the mind, then you understanding what is the mind, then you can focus, you can aware, you can know the mind.
Thì đầu tiên là muốn quan sát được cái tâm thì chúng ta cũng phải biết cái tâm nó là gì đã. Đó, khi mà biết được rõ về cái tâm thì lúc này chúng ta mới biết cách nhận ra tâm mình.
So I ask the yogi, do you have the mind?
Thế bây giờ tôi hỏi quý vị hành giả ở đây, quý vị ở đây là quý vị có tâm hay không? Yes.
Late.
Chậm quá rồi.
The mind is go up.
Thế lúc này có lẽ tâm chúng ta nó phóng ra ở bên ngoài.
How do you tell me what is the mind?
Thế bây giờ
show me what is the...
Nếu mà quý vị nói là có tâm thì vậy quý vị có thể trưng ra cái tâm cho tôi coi được không? Có được không?
Sure, but you know, right? The mind is exist.
Thì cái điều đó không thể được, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là nó tồn tại đúng không? Nó xảy ra, nó có cái hoạt động.
What do you think? What is the mind? You know something, then tell me.
Thế thì bây giờ bất kể như thế nào, quý vị có thể nói cho tôi là vậy thì cái tâm nó là gì không?
Are you sure you have a mind?
Thì một cái điều nữa là có chắc chắn là quý vị có tâm hay không?
Sure, no.
Chắc chắn không?
So how do you know?
Tại sao biết là
tell
mình
me
có
what
tâm?
Is the mind?
Thì bây giờ nếu mà chắc chắn là biết là mình có tâm thì cũng phải nói cho tôi biết là tại sao và nó như thế nào?
Thấy mắt,
tai
nghe, mũi ngửi, miệng nghe,
sang xúc chạm. So this is seeing, hearing.
Seeing, hearing is this is a seeing is a sight or sound. Not sure.
Thế thì có thể là đó là cái hình ảnh ở bên ngoài đúng không? Chúng ta thấy vật này vật kia, hay là âm thanh chúng ta nghe âm thanh này âm thanh kia, thì cái đấy cũng chưa chắc chắn. Đang tiếp nhận thông tin. Receiving information.
What?
Receiving information.
Receiving information.
Sensing.
Sensing.
Feeling.
Feeling. Yes. Listening.
Listening.
Oh, yeah. Listening is the mind. Right. Right. Right.
Yeah.
Looking is mind.
Yeah.
Listening is
thấy.
Mind.
Đúng không? Nghe.
And then you can say seeing consciousness.
Thì ở đấy chúng ta có thể nói đó là gì?
Knowing the seeing. Knowing the sight. Knowing the sight we call seeing.
Khi mà chúng ta thấy cái cảnh nào đó thì cái thấy đó nó chính là tâm, hay là người ta còn dùng một cái thuật ngữ Phật học khác, đó là nhãn thức. Thì cái nhãn thức đó thì được gọi là tâm.
Okay, pay attention. Actually is a pay attention.
Khi mà chúng ta chú ý đến một cái gì,
pay attention to the eye we call looking.
Thì khi mà chú ý tới cái mắt thì lúc đó chúng ta có
mind is pay attention to the ear we call listening.
Thì khi mà chúng để ý đến cái tai, tức là đến cái thì chúng ta gọi là cái có cái
pay,
nghe.
Pay attention with the nose we call smelling.
Khi mà chúng ta để ý cái mũi thì chúng ta sẽ biết cái gì? Cái mùi.
And pay attention to that, your tongue.
Để ý cái lưỡi thì chúng ta biết cái gì? Có cái vị.
So pay attention to, pay attention is function is the same but different though.
Thì ở đây là các chức năng của nó thì nó giống nhau, nhưng mà các cái vị trí hay là các cái căn thì nó khác nhau. Vậy thì cái chức năng của nó ở đây chính là cái chức năng nó biết.
So pay attention is the mind, you know now.
Thế rồi là cái sự chú ý hướng tâm tới, đó
knowing,
là tâm.
Knowing the object is
rồi
the mind.
Biết cái đối tượng là tâm.
And then?
Thế rồi gì nữa nào? Intention.
Oh, okay. Intention is there. Yeah.
Nhưng mà ai mà đã qua mấy khóa rồi thì để cho người mới
when phát biểu hungry, when you're hungry, desire to eat, right?
Thế chẳng hạn như là khi mà chúng ta đói thì là chúng ta làm sao?
So hungry is
muốn ăn, thì cái muốn ăn đó là tâm.
Why is hungry happening?
Thế tại sao mà cái đói đó nó xảy ra?
Stomach.
Thì ở dạ dày đúng không?
No, no. Okay. So where is the desire?
Thế còn cái ý muốn ăn thì ở đâu?
You can know, right?
Thì như vậy là chúng ta cũng biết đúng không? Chúng ta biết là bây giờ muốn ăn.
So body and mind is different. I want to tell you the body and mind different.
Ý của tôi ở đây.
Hungry is happening in the body. Desire is in the mind.
Là hai cái thân, tâm và thân nó khác nhau. Chẳng hạn như là cái đói. Đói là nó ở dạ dày. Tức là ở trong dạ dày chúng ta. Nhưng mà muốn ăn thì nó xảy ra ở đâu? Tâm. Chứ không phải là cái muốn ăn nó lại xảy ra ở dạ dày.
Intention. Want to go to toilet.
Thế rồi là chúng ta muốn đi nhà vệ sinh.
But you can know.
Thì rõ ràng là chúng ta cái ý muốn đi nhà vệ sinh là chúng ta biết đúng không?
You can know, just know. You can know.
Như vậy là rõ ràng là chúng ta biết, biết cái đó thì chính là tâm.
But you can feel intensity very strong.
Chúng ta có cảm giác cái cường độ của nó. Bây giờ nó căng quá rồi, phải vào nhà vệ sinh ngay.
Want to go toilet very much or less?
Thế thì tùy cái mức độ. Thế nếu mà nó không có căng lắm thì chúng ta nhịn được, chúng ta nín được. Nếu mà căng quá là phải ngay lập tức vào nhà vệ sinh ngay.
And then?
Thế rồi còn cái gì nữa nào?
And then?
Các cái đầu khác ấy, họ trả lời.
No. You then for next.
Để các đầu khác nghe.
This is for them. Us listening.
Thirsty is
what to drink is intention the same.
Thì cũng vậy đó. Tức là khi mà chúng ta khát thì chúng ta muốn làm sao?
Actually,
muốn uống.
Thirsty is a physical.
Thì cái khát đó
dry,
là cái cổ của chúng ta khô đúng không? Cổ nó khô khốc. Khi mà nó khô khốc thì là
what
nó
to drink is mind.
Muốn uống. Vậy thì cái ý muốn uống đó nó là tâm.
And then?
Rồi còn gì nữa nào?
Then the interview is more or alive. Otherwise, they don't say too much. Happy, sad,
happy, sad,
yeah, right.
Buồn, vui,
feeling,
suy nghĩ này, thinking.
Yeah, chịu, khó chịu,
dễ chịu, khó chịu.
Present, unpresent, this is a feeling.
Đó, các cái cảm giác dễ chịu hay là
happy,
khó chịu.
Happy, sad, so you know
buồn,
your feeling.
Vui. Đó là các cái trạng thái của tâm. Thế rồi còn gì nữa không nào?
And then anything else?
Reaction.
Reaction. This is a feeling the same.
Thì cái đó là cái thuộc về cái thọ đúng không? Khi mà chúng ta phản ứng.
And then.
Rồi còn cái gì nữa nào?
Sleepiness. Same. Want to sleep. Same. Intention the same. Intention to sleep, intention to go to toilet, intention to eat.
Ý muốn là muốn ý muốn ngủ, ý muốn lên giường đi ngủ.
Feeling,
rồi các cái cảm họ.
Very obvious if you forget. Thoughts.
Đó thì rất nhiều.
Phong tâm.
Phong tâm.
Right. Thinking.
Đó, suy nghĩ.
Suy nghĩ.
Suy nghĩ.
So. Now you know what is the mind, then you know these things, then you already know the mind.
Thì nếu mà quý vị nhận ra được những cái này thì tức là chúng ta nhận ra tâm rồi đó. Thì những cái đó là nó thuộc về tâm hay là thuộc về thân, đúng không? Thì nếu mà chúng ta biết là những cái đó là thuộc về tâm thì tức là chúng ta đã biết về cái tâm rồi.
If you know you are thinking, the mind thinking, you know the thinking happening, that means is that you know the mind know the mind.
Thì nếu mà quý vị biết là mình đang suy nghĩ nhá, thì như vậy là ở đây là tâm nó đang biết tâm. Đó, được chưa? Nếu mà quý vị biết là chúng ta đang suy nghĩ thì tức là tâm nó đang biết tâm. Suy nghĩ là tâm mà, rồi cái biết kia cũng là tâm, đúng không? Vậy là tâm đang biết tâm.
So the mind is both obviously everybody know, easy to know is the feeling and thoughts.
Thế thì hầu như là hầu hết chúng ta ở đây biết tâm rất rõ là thông qua cái gì? Thông qua cái cảm thọ và suy nghĩ là hai cái đối tượng nó rất là rõ rệt.
It is more easy to aware và feeling and thoughts.
Hai cái đối tượng nó tương đối là dễ nhận ra. Với hầu hết tất cả mọi người.
Desire is a very strong that you can know. Feeling also you can know, easy to know.
Chỉ khi nào mà các cái ý muốn đó nó trở nên mạnh mẽ, lúc này là chúng ta nhận ra được cái ý muốn, muốn ăn,
that's why
muốn đi,
we
muốn
need
ngủ,
to know about our thinking. Some people they don't want to look the thinking. They try to stop the thinking.
Thế thì quý vị cũng thấy đây là chúng ta nhận ra được các cái hoạt động suy nghĩ là hoạt động của tâm. Thế nhưng mà nhiều khi nếu mà không có hiểu đúng thì chúng ta là muốn là dừng lại các cái suy nghĩ. Vì chúng ta cứ coi như là các cái suy nghĩ đó là các cái vọng tưởng, đúng không?
So and then this is obvious. Like, and mindful, aware.
Thế rồi,
also mind activity.
Các cái tâm như là tâm chánh niệm, tâm ghi nhận, hay biết đó, thì nó cũng là tâm.
So pay attention also the mind is go to the leg, do go to the hand is this also attention, pay attention. This is also very not very easy. But it's obvious.
Thế rồi
pay attention to the hand, pay attention to the leg. This is also maybe aware or mindful or people say.
Thì khi mà chúng ta để ý tới cái tay, cái chân hay là các cái thân phần nào của mình đó, thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng ghi nhận, cũng hay biết và hướng tâm tới các cái đối tượng như vậy, đúng không? Thì cũng có thể là chúng ta cũng dễ dàng đối với một số người khi mà chúng ta có cái sự hướng tâm như vậy, thì đó cũng là cái hoạt động của tâm.
So to are you aware is also easy to know because you are doing this mindful aware.
So
are you aware? Right?
Thì nếu như mà chúng ta có cái sự hay biết hay không đó, có cái sự ghi nhận hay biết hay không, thì lúc này mình cũng có thể nhận ra được.
For example, your hand touching.
Thì ví dụ bây giờ chúng ta làm một cái bài tập nhỏ nhỏ. Bây giờ mọi người chạm hai cái tay này vào với nhau mà.
Put your hand touching. Do
you know? Thì có biết không?
Knowing or you know the knowing or touching.
Thì bây giờ nó có hai cái là quý vị ghi nhận được cái biết hay là cái chạm. Hả? Để nghe kỹ nhá. Nó có hai cái khi mà chúng ta như thế này là nó có hai cái đối tượng.
Do you know touching or knowing?
Vậy thì là chúng ta ghi nhận cái chạm hay là chúng ta biết về cái biết này. Chúng ta có cái biết nó ghi nhận.
Touching is obvious. Knowing is
thì rõ ràng là cái chạm mà.
Somebody know. Somebody know.
Rất là rõ ràng. Ai cũng biết. Thế nhưng mà cái biết đó thì người biết người không.
So how why you are knowing this sensation?
Thì tại sao chúng ta biết là các cái cảm giác ở trên tay?
If your hand touching, feeling is there, but you are thinking other else.
Thì nếu mà tay chúng ta chạm ở đây nó có cảm giác, nhưng mà đầu óc chúng ta lại đang nghĩ chuyện này chuyện kia, thì liệu chúng ta có biết không?
So why do you know this?
Thế tại sao bây giờ quý vị chạm vào tay ở đây mà tôi nói này quý vị lại biết nào? Attention.
Now do you know your mind is doing this? No.
Bây giờ quý vị biết là cái như thế thì quý vị biết là quý vị có biết là cái tâm của chúng ta đang hướng tâm về cái đó không? Có biết không?
Do you know the mind in the hand? Pay attention to the hand.
Thế là có biết
do
là
you
tâm
know this is happening?
Tâm của chúng ta đang hướng tới cái tay của chúng ta chạm vào nhau như thế này không?
Okay, so shift to the your bottom.
Thế thì bây giờ chúng ta chuyển cái hướng tâm xuống phía dưới mông mình nhỉ?
Can move right?
Thì có thấy đấy, đang từ tay nó chuyển xuống dưới cái phần dưới không?
If this is the mind.
Thì đó là tâm đó.
Cannot show, but it's happening.
Vậy là chúng ta không có thể trưng ra được cái tâm, nhưng mà thông qua cái hoạt động của nó thì chúng ta có thể biết được về tâm.
Are you understand?
Mọi người có nắm được không?
Cái đó thì con nắm được, nhưng mà trong quá trình mình theo dõi cái tâm nó lại theo dõi một cái cảm giác ở trên người,
So let's say that he has some sensation, bodily sensation, and there's a knowing mind,
already
and also observing mind.
Yes.
So
right.
It's difficult to recognize the kind of observing mind,
knowing
mind.
So, now do you hear?
Không biết là có nghe thì không.
Now, aware, observe the sound.
Bây giờ quan sát cái âm thanh.
Do you hear?
Có nghe thì không nào?
Now do you hear?
Bây giờ có nghe thì không? Không.
Do you observe?
Thế nhưng mà có thấy có cái sự quan sát không? Có sự chú ý. Không có, nhưng mà mình đang ngược. Đó, cái âm thanh thì chưa nghe thấy đúng không? Yes, you cannot. Thì đó là cái tâm chúng ta đang quan sát
hay ngưng tâm. When the sound coming, knowing the sound together.
Thì khi mà lúc đó chúng ta thấy có sự hướng tâm và đồng thời có cái nhận ra thì có âm thanh. Nắm được không?
So now you're listening. Try again.
Thì bây giờ chưa nắm được nên phải hành nữa. Đó, bây giờ nghe này. Nghe được không?
Your mind, where's your mind now?
Thì bây giờ tâm ở đâu rồi?
Yeah,
đó thì là về là biết rồi đó.
This is a big attention, the aware.
Thì như vậy là cái sự hướng tâm, cái sự ghi nhận của chúng ta, cái sự hay biết đó, tâm.
Now you know that practice tomorrow. Then slowly
mai
you know.
So he will practice and report to you tomorrow.
Huh?
Yeah, he will practice more and report
right,
to you
right,
tomorrow.
Right, right. Now you have information, then easier.
Thì chính vì vậy là bây giờ đã có được các cái thông tin rồi đó, thì nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong cái việc thực hành. Thank you very much. Cầm hướng nó về cái tiếng đấy thì nó không có bị dồ cái loa.
Wow, karaoke mà full vũ rồi chứ.
Thì nói lớn lên một chút vậy.
Anyway, it is difficult to recognize the moha mind. Can you tell a little bit about the moha?
Many times.
Thực ra thì mọi người thấy là tâm si lúc nào.
No, your mind is not already moha.
Thì ngay bây giờ đây là tâm si cũng đang ngự trị trên chúng ta đây.
Because mind has no wisdom, there is moha already.
Bất kỳ khi nào mà tâm của chúng ta nó không có cái trí tuệ ở đó thì có nghĩa là tâm si đang có mặt.
Moha is very wise, so you can see some
nói là tâm si nhưng mà kỳ thực là tâm si nó rất thông minh.
So, wandering mind is also moha.
Thế rồi những cái tâm mà nó tâm phóng tâm đó thì nó cũng là tâm si.
You are not aware, you are daydreaming. There is a
moha. Chúng ta đang nửa tỉnh nửa gì đó, nửa tỉnh nửa mê đó, nửa tỉnh nửa thất. Thì đó cũng là cái tâm si. Thế rồi là cái trạng thái buồn ngủ dã rượi thì đó cũng là cái trạng thái của tâm si.
Tinamida also moha.
Tinamida là cái trạng thái buồn ngủ dã rượi.
Why is the tinamida?
Vậy thì tinamida nó là cái gì nào?
Tinamida is time mind, how to say, drowsy.
Thì là lúc này là chúng ta cảm thấy
heavy, drowsiness and sloth and torpor.
Cái tâm mình nó rất là dã rượi.
And laziness.
Và nó lười biếng, nó không muốn tiếp nhận các cái đối tượng.
Laziness is also moha.
Thì rồi lúc mà chúng ta biếng nhác đó, thì cũng là do cái tâm si.
Sometimes you don't want to meditate, right? It's also moha.
Đôi khi mà chúng ta cũng không còn muốn hành thiền nữa thì lúc đó là tâm si đang có mặt một cái rất là chắc chắn.
So wandering, sleepy,
rồi phóng tâm, rồi buồn ngủ,
laziness,
rồi biếng nhác,
and doubt,
rồi hoài nghi, đúng không? Chúng ta hoài nghi, có cái tâm
we
hoài
cannot
nghi.
Decide.
Thì đôi khi chúng ta cũng không có thể quyết định được cách này hay cách kia.
This guy is good, that guy is good.
Cái này tốt hơn hay cái kia tốt hơn, rồi lựa chọn ra làm sao, cái trạng thái tâm nó hoài nghi như vậy.
Cannot decide, right?
Cái lúc là không có thể quyết định được, không thể đưa ra cái quyết định.
Cannot decide also this doubt. Is it also moha?
Khi mà không có thể đưa ra được quyết định thì đó là do hoài nghi, và đó cũng là cái trạng thái của tâm si.
Not understanding what is really, what is it. This also moha.
Thế rồi chúng ta cũng không biết đâu là thực tại và đâu là cái khái niệm, vân vân.
Not understanding how to do.
Rồi cũng không biết cách là phải làm như thế nào thì đó cũng là tâm si.
You not understanding what it is.
Và cũng không biết nó là cái gì.
You are not understanding why this happening.
Thì rồi cũng không biết là tại sao nó xảy ra.
It's also moha.
Thì tất cả những cái đó là do tâm si.
You cannot clearly knowing also moha.
Thì rồi chúng ta cũng không biết một cách rõ ràng.
Sometimes someone come.
Thì đôi khi là có một cái người nào nó tới
you
đúng không?
Immediately you judge. This guy is good or this guy is
khi
bad.
Mà chúng ta mới gặp, tức là chúng ta lập tức là có cái đánh giá, đánh giá người này là tốt, là hay là xấu, là thế này hay là thế kia, đúng không?
But you don't know nothing about this guy.
Nhưng mà rõ ràng là mình có khi mình chưa biết gì về người ta cả, nhưng mà mới trông bên ngoài cái lập tức là cái tâm nó đã đánh giá rồi.
This also more.
Thì cũng là do tâm si. Do tâm si không biết gì về người ta.
You have a lot of more.
Và như vậy là chúng ta thấy là trong suốt cả ngày thì cái tâm si nó xuất hiện rất là nhiều.
Very obviously you wake up that time sleepy and that day also very obviously
more. Rồi cái lúc mà chúng ta mới thức dậy đó là nó chưa có tỉnh ngủ hẳn, thì nó đang còn ngái ngủ, những cái trạng thái như vậy là cũng có tâm si.
When you meditate slowly slowly you meditate and mind become clear, awake, alert.
Thế rồi đến cái lúc mà chúng ta ngồi thiền đó thì càng ngồi thiền từ từ là cái trạng thái tâm nó trở nên rõ ràng hơn, trong sáng hơn,
so,
tỉnh thức hơn.
This state opposite is more.
Thì còn những cái trạng thái mà nó đối lập với những cái trạng thái vừa rồi đều được xếp là moha hay là tâm si.
So when you have understanding arising, that time more obviously,
thì,
opposite is more.
Thế thì khi mà chúng ta có được một cái sự hiểu biết thì chúng ta sẽ thấy là tất cả cái đối lập đó là do tâm si, tâm si nó ngự trị.
So you need know the what is the meaning of what is the wisdom.
Như vậy thì chúng ta cũng phải hiểu, vậy thì cái trí tuệ ở đây nó là cái gì, đúng không?
When you have a wisdom come, the mind is replied clear.
Thì rõ ràng khi mà trí tuệ nó có mặt thì tâm của chúng ta nó rất là trong sáng, rõ ràng.
Know very clearly every detail.
Chúng ta biết được về các cái hiện tượng một cách chi tiết, cụ thể, chi tiết, rõ ràng.
Understanding what is right, what is wrong.
Chúng ta cũng biết là cái nào là đúng, cái nào là sai.
Know what is called, what is affected.
Và chúng ta biết một cách cụ thể cái nào là các nguyên nhân điều kiện và cái
know
nào
what
là
is right, what is good, what is bad.
Rồi biết cái nào là hay, cái nào là dở, có nên làm hay không nên làm, vân vân.
This is a wisdom.
Thì đó là đó là do trí tuệ, do cái sự hiểu biết, và ngược lại với những cái đó thì đó là do cái si mê, cái moha, cái si
wisdom
mê.
Is amoha. Moha and amoha is opposite.
Đó thì trí tuệ ở đây tức là gì? Là vô si. Vô si là đối lập với cái si. Si là moha và vô si là amoha, hai cái này là hai cái trạng thái đối lập.
So understand?
Thì nắm được chưa? Thế có vâng.
Sư nói về cái tha cho cái tâm si thì con cũng xin hỏi là hai con. Thứ nhất là sáng nay
con nói đi.
Sáng nay con có cái thời thiền thì tâm con nó rất là quân bình.
Regarding the moha mind, now she would like to report about her experience.
Yeah.
So in this morning, her mind is very balanced.
Yeah.
In her study, it's good.
Samadhi.
Samadhi.
Thì con tâm quan sát của con nó cũng rất là sáng suốt, thì nó quan sát cái tiến trình sanh khởi và hồi diệt của cái tiến trình tự nhiên á.
And the observing mind is clear. It can observe the rising and passing away.
Khi mà con quan sát thì con thấy cái quá hoan hỷ trong cái mình thấy được cái hiện tượng tự nhiên nó sanh khởi và hồi diệt.
So she's very happy that she can watch the nature, natural phenomena when it is arising and passing away.
Oh, you are very happy. You see the rising and passing away.
Thì thầy nói là cô cảm thấy rất là vui mừng khi mà thấy cái sự sanh diệt đúng không?
Yes, that's
thì trong lúc đó lúc mà như vậy thì con như vậy thì cái tâm con nó lại giống như là can thiệp vào vậy. Thì nó khi lúc đó thì con cảm thấy là có một cảm thọ hơi căng.
But she has some kind of interfere in the watching process, and she becomes tense.
Thì con mới phát hiện ra là cái tâm con là nó đẩy và nó muốn tìm hiểu và nó muốn quan sát thêm thì lúc đó là con bị
so at that time she recognized that the mind wants to investigate more about the process.
So that time you need to investigate. You are happy because of what?
Thế thì trong những cái lúc trường hợp như vậy đó thì cô cần phải quan sát thêm đó là tại sao mà cô lại vui mừng vì cái gì?
When you see the rising and passing whether you are happy, right?
Thì,
so why this happiness because of what?
Thế thì khi mà cô vừa nói đó thì là cô thấy cái sinh diệt thì là cô vui mừng đó. Thì ở đây cũng cần phải hỏi xem là vậy thì mình vui mừng vì cái gì đây?
Thì con thấy là
không, tức là thầy bảo là cái này là để cho cô quan sát thêm chứ không phải là bây giờ cô phải có ngay được cái câu trả lời bây giờ.
Rồi con lúc mà con bị cái tâm tham nó can thiệp vào rồi thì cái tiến trình tự nhiên nó không còn nữa.
So if the lova interferes in the process, she cannot watch in a natural way.
And this is whatever you liking or disliking, lova or dosa, defilement arising, you need eventually move.
Thì bất kỳ khi nào chúng ta thấy là có cái việc thích hay là không thích, hay là khác là có cái tâm tham hay là tâm sân ở đó, thì chúng ta cần phải quan sát thêm, tìm hiểu thêm.
If you liking also, liking about what?
Thế rồi nếu mà chúng ta
disliking also, dislike about what?
Chúng ta thích là chúng ta thích về cái gì, và nếu mà không thích là không thích cái gì.
If you sad also sad about what?
Và nếu như chúng ta buồn cũng vậy đó, cái trạng thái buồn thì là buồn cái gì đây? Thì chúng ta phải
worry also, worry
thấy
what?
Rõ một cách rõ ràng, và rồi là những lúc mà chúng ta lo lắng nữa, đúng không?
Not only the finish the defilement come and go away, it's not enough.
Thì nếu mà chúng ta
before this defilement disappear, go away, not go away yet, then you need to find out. You need to check again. Check this.
Không phải là chúng ta quan sát
just
để rồi chỉ đơn thuần là thấy nó xanh lên rồi nó diệt đi. Thế rồi chúng ta cần phải thấy được à vậy thì tiếp nó ở những cái quá trình sau nó còn lại nó là những cái gì. Như vậy là phải cái quá trình đó nó cần phải được quan sát một cách rất là liên tục. Is it okay, Sarah?
Good. This was already.
Yeah, it's a video about the first one. Because they can do.
What instruction?
What's
he doing?
Cái này là về cái hướng dẫn ạ.
Video về quay
phim. Opening ceremony and going arms round and something inside about the general. Later on, they will have the instructions.
Put together everything.
Thì nếu cho tất cả cho vào một đĩa có được không?
You can put one
very big. Yes,
oh,
which
very
one?
Big.
Okay. But we will make another one. Được.
Bên này họ nghe đấy, in Malaysia.
Yes.
Có một cái đầu Malaysia họ cũng nghe.
Dạ tâm con nó phát hiện ra là không có tâm có thai cho nên nó can thiệp vào cái tiến trình tự nhiên, nhưng mà con vẫn không có thấy có gì thì con hiểu, cho nên là con tâm quan sát, tiếp tục quan sát cái sự kiện mới là cái đang có mặt là bệnh lý tâm thai. Thì khi mà con quan sát là cái cảnh thọ, tại vì khi mà cái cảm giác mà khi mà nó muốn đẩy để nó nhìn cái tiến trình tự nhiên á thì nó hơi căng, thì con thấy cái tâm tham thì con lại tiếp tục, tại vì cái tiến trình tự nhiên nó không còn nữa thì nó lại còn lại là cái tâm, còn cái cảnh thọ của tâm tham.
When she cannot watch the natural process at the time, because of the lobe of mind, when it goes away, still there's some feelings is left behind.
Khi con quan sát như vậy thì cái tâm quan sát con nó rất là rõ, thì khi cái tâm quan sát thì nó có cái cạnh bên nó đằng sau của cái tâm quan sát đó, nó có một cái tâm luôn luôn đi kèm với cái tâm quan sát đó, là nó nhắc nhở.
So together with the observing mind, there's a reminding mind, yeah. Observing mind.
Okay. So.
Là nó nhắc nhở là thái độ nhanh chóng.
Reminding her about the right attitude.
Yes.
Hoặc hiện tượng tự nhiên, nó nhắc nhở.
Nature, everything is nature. It is so reminding.
Cái tâm đó nó rất là vi tế mà nó nói rất là nhỏ nhịn.
And that mind is very subtle.
Rất sáng suốt thì mới phát hiện ra cái tâm đó.
Only when the mind clear and we can know.
Mà khi suốt một cái quá trình con hành thiền và con chánh niệm liên tục trong lúc con đang đi kinh hành, thì cái tâm mà vi tế đó nó vẫn theo cạnh cái tâm quan sát rất là, nó giống như là song
đôi. So in whatever activities, whether she works in meditation or other activities, the reminding mind is still together with the observing mind.
Yes, very good. Reminding and observing coming together.
Như vậy là cái tâm nhắc nhở với cái tâm tâm quan sát mà nó cùng nhau đó thì là tốt.
Awareness behind awareness, there's some kind wisdom is must be there. Then awareness become better and better.
Thì như vậy là cùng
với cái tâm quan sát chúng ta mà nó có đi kèm cùng cái sự hiểu biết, cái trí tuệ nó ở đó đó, thì cái việc quan sát đó nó ngày càng trở nên tốt hơn.
Also, worker behind the worker, there is a supervisor there. Yeah. The worker is work properly.
Cũng như là cái người
công nhân mà
đi kèm với đó là có cái người đốc công, nó cái người quản đốc đó, thì là cái người công nhân người ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn, tốt hơn.
Đó thì con cảm thấy rất là hoan hỉ, rất là vui, nhưng mà con không biết rằng là cái tâm đó là cái sự hiểu biết hay là cái tâm
sinh. At that time she's very happy, but she doesn't know if it is kind of understanding or what kind of mind.
Yes, because of this reminding is because of wisdom.
Yeah, nếu mà tâm chúng ta là có cái sự nhắc nhở thường xuyên như vậy là do chúng ta có cái sự hiểu biết, có hiểu biết, có trí tuệ.
How to do?
He
knows
how to do. That's why he can biết là cần phải làm gì đó, cần phải biết làm gì.
What should you do? What should do? That's why he reminding again and again.
Chính vì vậy mà nó nhắc nhở.
Some of understanding. Some of understanding.
Thì nó tóm lại nó có một cái sự hiểu biết ở đó.
Then awareness continually working.
Và như vậy là nó giúp chúng ta có
interesting
cái trải nghiệm mà thích sao liên tục và có lẽ cái sự tích cực trong việc quan sát.
Cho nên là trong những cái quá trình mà con hành thiền suốt mấy ngày qua, con cảm thấy rằng lúc nào cái năng lượng con nó giống như là dâng trào rất là nhiều.
So that's the reason why she has a lot of energy during practicing.
Right,
chính vì vậy là nó giúp cho tâm chúng ta ngày càng trở nên trong sáng tỉnh thức.
So you can know about the wisdom is present or not. Sometimes where nothing.
Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết là
too much interest or something, then you do this no wisdom then.
chúng ta cũng cần phải biết là trong cái sự quan sát của chúng ta nó có cái sự hiểu biết, có cái trí tuệ nó đi kèm hay không, hay là nó chỉ đơn thuần nó quan sát như vậy thôi, nhưng mà chúng ta cũng chưa có được một cái sự hiểu biết nào cả. Thì ngay cả khi mà cái sự hiểu biết nó có mặt ở đó thì chúng ta cũng cần ghi nhận được, phát hiện ra được.
Ví dụ đang đi tinh hành, nó nhìn một cái đối tượng tâm quan sát nó có mặt, thì cái tâm đó nó nhắc nhở quan sát.
So the reminding mind is very subtle. It's difficult to recognize only when the mind
is obviously clear. reminding is obvious, not very subtle.
Thì thực sự do thì cái tâm nhắc nhở của chúng ta nó cũng rất là rõ ràng, chứ nó cũng không phải là một cái tâm vi tế. Đôi khi là nó rất là rõ ràng như vậy.
Cảm ơn.
Also, you can know about with the thinking, right? The mind is always thinking, but the motivation is the wisdom.
Thì chúng ta thấy là khi mà có cái nhắc nhở như vậy là nó hay đi những cái suy nghĩ, nhưng mà cái động cơ đằng sau đó là do trí tuệ, do có cái sự hiểu biết. Mọi người có nói hay không nhỉ? Nhé.
So aware, not only the awareness, very blindly, aware, not very good.
Không phải là chúng ta chỉ có ghi nhận hay biết, mà cuối cùng cũng không có một cái sự hiểu biết gì ở đó cả. Thì hai cái này nó phải đi kèm cùng với nhau, đúng không? Có cái sự ghi nhận, có cái sự hay biết.
Behind the awareness, interest, investigating,
reminding, chúng ta nhắc nhở, đó tất cả các yếu tố nó đi kèm, nó giúp cho chúng ta có được sự hiểu biết, rồi mình cũng biết là làm thế nào để cho cái sự quan sát của chúng ta nó trở nên tốt hơn. Thì biết làm thế nào để quan sát nó trở nên tốt hơn thì nó cũng chính là cái sự biết,
hay là có cái
sự tỉnh. Ở đây nó là sapacanya, đó là sự tỉnh thức. Thì vì là trong kinh nó là có hai yếu tố chánh niệm và sự tỉnh thức. Thì sự tỉnh thức ở đây thì nó biết là chúng ta cần phải làm gì và cái gì mà có lợi hay không có lợi, vân vân.
Con thấy rằng là khi tâm học
không, cô xoay vào cái sách xanh, cô xoay vào người nó lại
cái sách xanh
để xoay về loa.
Là đối tượng chỉ là đối tượng, hay là cái đau chỉ là cái đau, rồi thì tất cả cái nghe chỉ là cái nghe. Thì ta thấy rằng, con thấy rằng tất cả những cái đó nó chỉ là cái khái niệm thực tế. Mà cái điều con nhận ra cái điều này là sau khi con có một cái kinh nghiệm về.
So when we say that the object is the object, the pain is the pain, if you could just say it, it may be just kind of a concept by saying it, simply no. Saying it.
This is a concept, this is understand level.
Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà chúng ta đã thực sự.
That mean is just this is a not personal.
Thì khi mà chúng ta đã nói là cái đau nó chỉ là cái đau, đối tượng nó chỉ là
nobody,
thì cái điều đó có nghĩa là gì? Nó không có một cái con người ở đó, không có ai ở đó cả.
Và ta thấy rằng nếu ta nói cái khái niệm đó thì ta phải có cái sự hiểu biết về nó và đối tượng đó.
Yeah, for sure that only when we have understanding, so at that time it is more real.
Right. That's right.
Thì đúng vậy đó.
If you are not understanding, you use only words. This is just thinking.
Thì còn nếu mà chúng ta chưa có cái sự hiểu biết mà chúng ta chỉ có nhắc như vậy á, thì nó mới chỉ đơn thuần
tạo cái suy nghĩ mà thôi. This morning, she said tạo chỉ là tạo, but tạo is not go away.
Đó, tạo chỉ là tạo. Sáng nay cô nói cái gì? This morning,
this evening, she said that tạo chỉ là tạo, but tạo is continue.
À, đau chỉ là đau nhưng mà cuối cùng là đau nó vẫn còn đó đúng không? Thì cô ghi nhận của cô này nhé. Các bạn là đã nhắc đến 3 lần rồi đó, đau chỉ là đau nhưng mà cái đau vẫn còn.
Thế rồi thì cái lúc mà trong cái trạng thái quân bình thì con đã quan sát được cái đau. Thì con quan sát cái đau thì con thấy như này. Là đầu tiên đấy thì cái trạng thái đau là nó đau dữ dội lắm.
So in when the mind is balanced at that time she can watch the pain. At first the pain is very fearful, very strong.
Right.
Thế sau đó thì con thấy nó
and then later on it is decreasing little by little. And the previous pain is different from the next pain.
Right.
Và khi con nhận ra cái mà cái đau nó giảm như thế thì
khi mà cái trạng thái tâm của chúng ta thay đổi đó thì là cái đối tượng nó cũng thay đổi theo. Vì là lúc này là các phẩm chất, cái chất lượng của tâm chúng ta thay đổi được, hay nó tóm lại là cái trạng thái tâm chúng ta thay đổi được.
Thì nó thay đổi là có thấy rằng khi cái đau nó khởi lên đó thì sau đó nó có cái sự mất đi. Nó cứ thay đổi rồi nó khởi lên nó lại mất đi.
It means there's a change, continuous changing in the process.
Yes, right.
Và cái tâm nó cứ bận rộn trong cái việc quan sát như vậy.
And the mind is busy in that observing.
Rồi cái đau nó giảm dần và đến lúc mà nó không còn cái đau nữa, cái cảm rõ đau không còn nữa.
And now finally the pain disappears.
Con nhận ra cái sự giảm này là vì thấy được là cái đau
So because the pain is decreasing, because it's changing, it rising and passing away. Because he can recognize the rising and passing away of the pain. That is the reason why the pain decreases.
Thì con thấy rằng là qua cái việc này thì con thấy rằng khi ta quan sát mà ta không có cái can thiệp nào, ta không thấy.
So it means that in our observation we should not interfere in any process.
Yeah.
And only at that time we can see the true nature of the phenomena.
Right.
Cái bản chất của nó là gì, nó sinh ra rồi nó mất đi và nó thôi.
So only the nature of this is arising. So whatever arises, it passes away and no more.
Đây là hoàn toàn nó không có sự can thiệp thì nó biết thế này.
So only when there's no interfere at that time we can see it clearly.
That is the meaning is that you can understanding how to watch.
Yeah.
It is also wisdom already.
Như vậy là chúng ta biết cái cách quan sát cái tiến trình như vậy. Mà nếu mà biết cách quan sát cái tiến trình như vậy, tức là chúng ta đã có cái sự hiểu biết hay là cái trí tuệ nó đã có mặt ở đó rồi.
If you are not understanding yet, then the defilement is coming and it will interfere.
Thì còn nếu mà không có cái sự hiểu biết thì cái phiền não nó xen vào, cái phiền não nó có mặt thì lập tức là chúng ta can thiệp vào cái tiến trình quan sát.
Có hiểu về cái tưởng có thì mà có cái tâm xuất hiện thì nó sẽ ghi nhận cái nó biết được tất cả những cái hiện tượng thì qua đó còn thấy được cái nhân quả của nó.
So the whole process if she keeps watching later on she can find out the causes and effects of the process.
Yeah, yogi, that's nothing to do too much. Just see what has happening and learn something from.
Thì rõ ràng ở đây đó thì chúng ta thấy là nhiệm vụ của thiền sinh chúng ta là không có cái gì nhiều đúng không? Ghi nhận, quan sát, tiếp tục duy trì cái sự quan sát đó một cách liên tục và rồi là
chúng ta học hỏi từ các cái tiến trình đó đó.
Mắc mớ ở cái này là đôi lúc ấy là khi mà hoặc là phiền não đi hoặc là nó bình thường đi thì cái tâm quan sát liên tục được và nó có chánh niệm liên tục được, nhưng mà ở cái trạng thái mà cái môi hay gọi là cái môi trường mà nó cứ không lạc, tức là không khổ, không lạc ấy. Ở cái trạng thái đó thì thấy rằng cái phân nhận ra rằng cái tâm si nó có nằm nó có tình cảm rất nhiều.
When in a defilement environment at a time she can watch well, and another case if there's no dukkha or no sukha, obviously it is a little bit difficult to observe.
If you we can understanding the phenomena, you can see the phenomena is always is a equanimity.
Nên nếu mà chúng ta thấy được bản chất của tất cả các cái hiện tượng đó thì lúc này là cái trạng thái tâm của chúng ta nó sẽ đưa về cái trạng thái tâm quân bình hay là trạng thái tâm xả.
Thì nó bây giờ nó cứ trùng chập vào ấy thì là mình mất luôn phương hướng, đang thì quan sát rất tốt nhưng mà tự dưng nó chụp vào một cái hay là mất luôn phương hướng luôn, mà cái đó thì nó luôn luôn đứng cái dình dập cái đó, có lúc nào định tốt thì nó có thể quay lại được rất nhanh, nó phục hồi được rất nhanh đi quan sát, nhưng mà có lúc thì lại có khi hàng giờ, bởi vì có phải đấy là cái tâm sức.
So normally she can watch well, but if the moha is there, and then sometimes she get lost, and it takes a few hours to bring back the normal state.
Here, a few hours.
Nhưng mà ở đây hay là ở có phải ở cái trung tâm này không hay là ở chỗ khác?
Tâm này.
Right. It's been around for a few hours.
Trong lúc đang ngồi thiền ấy, là cái tâm trạng khi cái tâm trạng là nó không thọ không lạc, nó không
khổ. Even in her sitting, when the feeling is not dukkha or sukha,
then she lost.
Yes.
A whole hour.
Tức là cả sao đồng hồ à? Cô không, tức là cô mất đi cái sự quan sát đó cả đồng hồ đúng không? Cái tâm trạng đó là nó kéo dài.
Thí dụ như con đang quan sát nhé, rõ ràng cái đối tượng đang sinh nhật đấy.
So whatever. So now you notice if you're not present, also not unpleasant, it is a neutral state. The mind needs more awake.
Thế thì nếu mà bây giờ cô thấy là cái tâm trạng đó nó có không có lạc và cũng không có khổ nhá, thì lúc này là cái trạng thái tâm của chúng ta nó cần tích thức hơn, vì là nó đưa đến trạng thái không khổ không lạc. Thì lúc này thì tâm quan sát của chúng ta nó cần tích thức hơn.
For beginner, the mind is not so enough. So that's why the object must be obvious. The object is obvious, the mind stimulates, and the mind is awake. But later and later, the mind moves stronger and stronger, then he can, the object must be subtle and subtle, the mind must be more stronger, then he can catch the subtle.
Mới đầu, đối với những người mới, đó, khi mà cái đối tượng nó rõ ràng, thì cái tâm của chúng ta nó dễ biết, đúng không? Thế rồi cái đối tượng nó vi thế, nó nhỏ dần, nó mờ dần, nó vi thế dần. Thì lúc này là cái trạng thái tâm của chúng ta nó cần phải tỉnh thức hơn, nó tắc nghẽn hơn, thì rồi nó mới nắm được cái đối tượng ở vi thế đó. Yes, so anytime if the Kilesa comes in, in the process.
Yeah, if wisdom is not involved, if wisdom is not exist, then Kilesa can come.
Thì rõ ràng như vậy là bất kỳ khi nào mà cái sự hiểu biết hay là trí tuệ nó không có mặt thì cái phiền não nó có thể xen vào bất kỳ lúc nào.
Yeah, practice.
Thế này, con vẫn hỏi câu này tạm thời một chút là con thấy là con thấy các cái sa đoạn khác ấy thì rất hay nói những cái chuyện là nếu quan sát là sâu thì ta thấy những sự sinh diệt của nó. Nhưng mà riêng thầy rất ít đưa cái khái niệm sinh diệt ra, con không có hỏi tại sao.
Another meditation teacher when they say that if you practice more they mention more about the arising and passing away of phenomena, but you don't mention much about it.
Yes, right. So because this is a depend on your wisdom level, then you can understand in this experience.
Thì cái này nó phụ thuộc vào cái sự hiểu biết nào của mỗi thiền sinh đó. Nó tùy thuộc vào cái mức độ và đây nó là do cái sự hiểu biết là trí tuệ khi chúng ta đạt được.
It is a wisdom object.
Thì đó là cái sự sinh diệt mà quan sát nhận biết ra cái sinh diệt, nó là cái đối tượng của trí tuệ, nó là cái đối tượng của cái sự hiểu biết.
Your mind have no wisdom, then you only see it. Telling the yogi that the rising and passing, you have no wisdom. Then they try to see, become lower.
Thì nếu mà bây giờ chúng ta chưa có trí tuệ, có thể chúng ta cũng bàn về sinh về diệt, đúng không? Thế rồi mọi người cũng do cái tâm tham thì cũng muốn nhìn thấy sinh diệt.
They want to see so they looking for all the time the craving and they try.
Lúc nào đi ngồi thiền là cũng nhau thì xem nó có sinh diệt hay không. Tức là động cơ sau của nó là do tham.
Mind is, it is the nature of the mind. The mind understand arising, then he can choose his object naturally, no need to do anything.
Thì ở đây đó thì mọi người biết thấy là gì? Khi mà cái tâm của chúng ta nó đã có hiểu biết, nó có trí tuệ rồi thì tự động nó sẽ chọn cái đối tượng. Lúc đó chúng ta cũng không cần phải làm cái gì cả.
Then you don't hear what happening. They try to follow the lover, then they want to see the rising and passing. If they see, they are very happy.
Thì còn nếu mà có cái tâm tham mà chúng ta lại quan sát sinh diệt, đúng không? Mà nếu mà thấy được cái sinh diệt nữa thì làm sao? Rất là hớn hở, rất là vui mừng.
If your wisdom arising, then he can see the rising and passing, then immediately he understands something about deeply understand can arising.
Thế rồi còn nếu mà ở đằng sau đó nó là quan sát về cái tâm trí tuệ, mà nếu mà nhận ra được cái sự sinh diệt đó thì lập tức là nó cũng phát hiện ra một cái gì, một cái sự hiểu biết, một cái trí tuệ nó ở cái tầng mức sâu hơn, sâu lắng hơn.
Sometimes people are different. They depend on their wisdom. Sometimes you cannot see all the time rising and passing with.
Thế rồi cái
sometimes you only know the new only the rising.
Khi mức độ của trí tuệ của mỗi người nó khác nhau và các cái hình thức nó ghi nhận cũng khác nhau. Thì bây giờ chúng ta ở đây chúng ta vẫn nói tới là sinh diệt, đúng không? Đó là cái đối tượng của trí tuệ. Thế nhưng mà cũng có những cái thiền sinh khác khi mà người ta có cái trí tuệ như vậy, nhưng mà người ta không nhìn ở dưới cái hình thức là sinh diệt, mà người ta thấy gì? Luôn luôn tươi mới, luôn luôn tươi mới. Thì khi được cái luôn luôn tươi mới đó thì nó cũng thể hiện sự sinh, đúng không?
Somebody they only see the passing with passing.
Thì rồi cũng có cái gì thì cái thiền sinh khác thì người ta chỉ thấy cái diệt thôi. Người ta thấy cái diệt nhiều hơn, người ta thấy cái sự diệt.
Some people they can see changing.
Thì rồi có người thì người ta thấy sao? They can
experience different.
Thì như vậy là tùy vào các cái thiền sinh, tùy vào các cái cá tính, các cái đặc tính của họ.
Some people they understand
they
khác nhìn khác nhau. New.
Thì rồi có những người thì người ta thấy gì? Luôn luôn mới.
So whatever the experience, the important thing is understanding or impermanence.
Thế thì bất kể cái gì khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết đó, thì là chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng về cái đặc tính vô thường. Tất cả những cái mà chúng ta đã nói ở các cái góc độ khác nhau đó thì cũng thể hiện chung đó là cái tính vô thường.
Some people they try looking for the rising and passing, but they not understand. Thì
có thể là chúng ta thấy là có những người người ta cố gắng là người ta nhìn thấy cái sự sinh diệt, thế nhưng mà người ta sẽ không hiểu về cái sự vô thường. Thế còn tất cả những cái mà chúng ta vừa mới đề cập, vừa mới nói tới thì nó cũng đều chỉ thể hiện cho cái đặc tính vô thường mà thôi. Luôn luôn mới thì nó cũng là thay đổi mà cũng là đặc
tính vô thường.
Thì lý do là vì sao? Thì cái lúc đó nếu mà chúng ta chưa có cái trí tuệ chưa có sẵn sàng, chúng ta quan sát thì không thể nào chúng ta cho dù là thấy sinh diệt nhưng mà chúng ta lại không hiểu rõ về cái đặc tính vô thường.
Con xin hỏi về một câu, tức là con là thiền
sinh mới có đẹp. She's new
kid. Okay.
Hôm đầu tiên thì con như là thầy hướng dẫn đấy, thì con thấy cái tâm, ví dụ như thầy nói là biết mở mắt thì con thấy cái tâm con ở bên ngoài, con quan sát.
So for the first 2 days she followed your instructions. When you say that we can practice sitting meditation with eyes open, And it seems that the mind is outside, not the inside.
Nhưng mà sau 3 ngày, 2-3 ngày sau thì con mới thấy là cái tâm con ở trong người con.
And 3 days later, she recognized the mind is inside, not outside.
Con có thể quan sát từ bên trong được tất cả các bộ giác quan của con.
And she can know at all sense doors.
Tuy nhiên khi mà ngồi thiền lâu thì con chỉ có thể quan sát được từ vai trở xuống. Còn mặt con thì trắng hết à?
Sitting for a long time, she only observed from the shoulder below, and the upper part from the shoulder to the head is quite blank.
Sau đấy thì con mới tự hỏi nó tôi chết rồi cũng là mắt mũi mình đâu hết.
So she asked herself, where's my eyes, where's my nose, etc.
Yeah, this is imagination.
Yeah, đó là do cái tưởng tượng đó.
Not real.
Nó không có thực.
Thì con sợ quá con bộ bà mở mắt ra thì con thấy là người con bắt người.
Because of she's so afraid and she opened her eyes.
Yeah, that's why if you open the eye, this is already obvious.
Yeah, đó thì
because of course the eye, the main thing, whatever.
Thì nếu mà chúng ta thấy là nhiều khi mà nhắm mắt như vậy đó là nó tạo ra cái sự tưởng tượng như vậy. Mà thực là nó không có thật.
If you want to know, open the eye. Then it's obviously.
Muốn biết rõ thì cứ mở mắt ra là biết ngay.
Thinking.
Cứ còn biết ngay.
Theo thầy thì lúc đấy con nên xử lý như nào bởi vì con lúc con
vừa mới nói xong là cô xử lý lúc mở mắt ra.
Nhưng mà có những lúc thì con thấy những cái vòng tròn rất là đẹp thì con lại muốn đi theo cái đó.
Sometimes she sees that a beautiful circle, but she really wants to follow it.
Oh, don't follow.
Thôi đừng có theo như vậy.
Maybe sometimes color, blue color, very very beautiful color, and some beautiful picture. But this is a concept, the mind creating.
Thì quý vị cũng cần hiểu tất cả
cái đó. Not reality.
Do tâm
tạng. We don't want to understand this. We try to understand the nature, so don't follow this.
Tất cả những cái đó, những cái hình ảnh, những cái màu sắc, ánh sáng vân vân, nó đều là do tâm tạng mà chúng ta không phải là hành thiền để tìm hiểu những cái đó, mà hành thiền ở đây là để tìm hiểu về bản chất tự nhiên của các hiện tượng.
Okay.
Thank you so much.
Yeah, yeah, yeah.
Đây. Chuyển micro. Đây còn câu hỏi.
Yeah,
right. Okay.
Kính bạch thầy, mà cho con nói về thiền mở mắt.
She would like to report about opening eyes in sitting meditation.
Khi mà ba tối á, con hành thiền á, về mở mắt á, thì con cảm thấy khi mà con mắt của con á nó nheo á thì toàn thân con đều biết rồi thêm một cái thì cái thân của con nó rất là vững.
If she is half closed, she can know the whole body sensations and the body is firm.
Tâm con á thì nó rất là an luôn.
And the mind is peaceful and stable.
Nhưng mà còn về ban ngày á, ban ngày thì con hành nó không có được.
It is in night time, but in daytime it is difficult for her to practice.
What difficult
is it? Why?
Because
too light, she cannot open eyes. Somebody, it is suitable at dim light. Only in dim light it is okay, but if in daytime it's too light and she cannot open the eye properly.
Open eye, close the eye more. Sometimes close, sometimes open more. Not all the time like this.
Thì đó thì là không phải là chúng ta cứ nói là mở mắt từ cái nhất là cứ phải như vậy, đúng không?
Maybe next time do you wear the head and meditate. Or maybe the sunglasses and meditate.
Thế là như các bạn thân rồi là sau là đeo kính thị râm đen. Hay đó.
Nên cho nhắm mắt hoài à người.
So that's the reason why in daytime she closes her eyes.
Cái hôm mà ngày pháp hội đầu tiên á thì con không có nắm bắt được cái pháp hội đó nên con muốn thầy
so
giải
why,
cho con
nghe. Eating the time, you're close the eye to open the eye.
Thì hỏi cô là khi mà cô lúc đi ăn đó, buổi sáng đến buổi trưa đó, thì là khi ăn cô nhắm mắt, cô mở mắt.
Mở mắt, cô vẫn quan sát được.
Yeah, yes, at that time she opens the eyes.
Why she like this?
Thì còn nếu mà nhắm mắt thì không đưa vào miệng nữa đâu. Thì chạy kè đưa lên mũi.
Con nghĩ là cái đó là chắc tại ánh sáng quá. Có như ánh sáng muôn màu nó làm cho mình.
Thôi được rồi, thì nói vậy thôi đó, nói vậy.
Đang đây này. Đang quá.
Thì còn cô còn cái gì nữa không?
Dạ.
Ok.
À, thế thầy là sẵn về nhắm mắt mở mắt đấy, con hỏi cô mở mắt lúc hành thiền đấy ạ. Là lần trước khoảng tuần 2 ngày trước thì khi mà con hành thiền mở mắt thì ví dụ là con chỉ nhìn ở khoảng từ bên độ này đến bên độ này thôi, thì cho đến ngày hôm qua là khoảng cách đây 2 ngày thì con thấy là khi mà con càng hành thiền ấy, thì cái sự nhìn tức là cái sự nhìn của con thì nó còn đang rõ hơn, con mở mắt thì con vẫn nhìn được.
So at first in opening her eyes, the sight range just like this, but yeah. Day by day
what
it is more
what
is open more, yeah, wide, open wide.
Your eyes become bigger.
Thì là thì nó vui, lúc này mắt chúng ta nó trở nên lớn hơn đúng không? Đồng thời cái phạm vi nhìn nó rộng hơn.
Yeah, cái việc đấy là bình thường hay là vào tự nhiên lúc ấy chị hỏi thì con biết là như thế là do cái sự quan sát nữa.
It is normal or
không, tức là ý con hỏi là có phải là do con đã chú theo cái nhìn đấy không, tức là con bị
so because of she pays more attention she practice more about the seeing and then
yeah right now become more aware of this, you never aware your seeing, that's why you feel different.
Thì đó thì là do cái việc mình thực hành nhiều hơn đó, thì là chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt và cái sự tiếp nhận của nó rộng hơn.
Yeah.
Như thế là con đang làm đúng
không? It is right, right?
Yeah. Yeah. The eye become big. Oh. Nobody proposed that I this morning I said, do you know how many times you are looking?
Thế mọi người có làm bài tập ở nhà không? Không chắc thầy có nói không? Không, nhưng mà khi cô có hỏi, nhớ cái câu hỏi không đã làm, câu hỏi bài tập ở nhà hôm trước đó.
Every time you know you're looking.
Thì bao nhiêu lần chúng ta ghi nhận được biết là chúng ta đang có cái nhìn nó xảy ra, lần trước chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi. Bây giờ mọi người ơi, bây giờ là gần 9 giờ rồi. Thế rồi thì nữa xong cái câu hỏi của thế này nào, cái bài tập về nhà đã làm chưa nào? Chúng ta có bao nhiêu lần ghi nhận được về cái nhìn của mình nào? Trong này không buộc
yeah,
rồi.
Ok yeah.
Cho con hỏi hai câu. Câu hỏi thứ nhất là
two questions.
Cách đây khoảng 15 phút ấy, từ khi mà con có ý nghĩ là con sẽ hỏi ngài một câu hỏi ấy, thì con cảm nhận được là cái tim của mình nó đập nhanh hơn rất là nhiều.
So every time when he has intention to ask, immediately the heartbeat is faster.
khi đó thì con quan sát một lúc xong rồi con sẽ hướng tâm về những cái câu hỏi của mọi người ấy, thì con thấy tim đập chậm hơn.
And he observes a little bit and pay more attention. Down. Yes.
Khi con quay trở, con có một cái ý nghĩ là quay trở lại cái câu hỏi của mình thì con thấy tim nó lại đập nhanh hơn.
And when she comes back to his question, he wants to ask question immediately, faster again.
Yeah.
Vậy thì cho con hỏi ở đây là một là tại sao nó lại như thế, thứ hai là tại sao khi con quan sát như thế nó không
tại sao? Why?
Thì
là do cũng là do phiền não đó.
You want something or you fear something or worry something,
chúng ta sợ, chúng ta lo lắng, cái sợ, cái lo lắng nó cũng là phiền não, hoặc là chúng ta muốn một cái gì đó nó cũng là phiền não đó, mọi người thấy không, cái sợ, cái lo lắng nó cũng là phiền não, dùng những cái mong muốn nó cũng là phiền não.
Vậy thì cái động cơ ở đây nó sai như thế nào mà lại tạo ra cái phiền não?
So what is the wrong motivation behind?
Yeah, the defilement, some defilement there.
Thì đó là do cái phiền não đó. cho cái phiền não, chúng ta lo lắng.
What kind of phiền não? I don't know.
Thì bây giờ
I can look in your mind, then I know.
Thì bây giờ tôi cũng không có biết là tâm của quý vị như thế nào, bây giờ tôi cũng không có thể nói được. Chúng ta phải quan sát cho bản thân mình, chỉ biết là nó có cái phiền não hay sao đó.
Vâng ạ, con hỏi câu hỏi thứ hai. Khi mà con nghe ngồi để nghe chị pháp đấy, thì những câu hỏi nào mà con cảm thấy mà nó tâm đắc mà nó hay hết, thì con thấy nó rất là thích thú.
During my interview, if some questions he's like this very much, he feels very interested in.
Interview.
Right. Where other people they ask if he likes, he's
that's
very
why
interested.
We
in.
Every day we do this.
Thì chính vì vậy mà trong cái khóa tu nó làm như này, nên là ngày nào đang có chuyện đó.
Còn lại những câu hỏi nào mà mình cảm thấy mà nó không hỏi được gì mới thì nó sẽ có một cái tâm sân nổi lên ạ.
And the other questions, if he doesn't like, dosa arises.
Là
I might say, why you talk so long?
Vậy thì con hỏi là ở đây thì cái động cơ của con nó bị sai như thế nào ạ?
So what is the wrong motivation behind in his case?
Because you want something.
Thì rõ ràng ở đây là muốn một cái gì đó, chúng ta đang muốn một cái gì.
You cannot get what you want, then
thì chúng ta không có đạt được cái điều mình mong muốn, cho nên là chúng ta khó chịu.
Vậy thì bây giờ mình sẽ phải đưa thêm những cái tránh kiến gì vào khi mình quan sát.
So how we can set up the right understanding, right attitude. Because you know that it is a wrong motivation. How bring it to the right motivation?
What's the wrong motivation first? Motivation comes down. Naturally, the motivation better. Good motivation coming naturally.
Khi mà chúng ta không phải là thay vào nó, mà bây giờ chúng ta đã thấy cái đó là cái động cơ không đúng, thì chúng ta quan sát ngay trực tiếp vào cái động cơ không đúng đó. Và khi mà cái động cơ không đúng đó đã qua rồi đó, thì lúc này chúng ta sẽ thiết lập những cái hiểu biết đúng đắn. Thế nhưng mà cái đối tượng mà chúng ta có thể quan sát ngay trong lúc mà nó có mặt đó, đó chính là cái hiểu không đúng.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mình quan sát mình phải có một cái suy nghĩ hoặc mà có cái suy nghĩ đúng nào đó thì nó mới có thể là có
you know cái hiểu biết đó. Observes the wrong motivation, it means that he should have some right thinking in his observing. Without the right attitude, he cannot observe in the right way.
Which one?
Because now he has the wrong motivation.
Come,
yeah,
right,
motivation. So it means.
So there's no wisdom there.
No. So, what he means, he should apply the right information.
Oh, this is also nature. Defilement is nature. Then what's the defilement?
Đó thì cái nguyên tắc của nó cũng vậy đó, trong tất cả các cái trường hợp thì các cái phiền não đó nó là tự nhiên, mình không có đồng hóa và quan sát cái hiện tượng như vậy.
Mô Phật cho ông Tịnh Phật. Dạ, quá trình con hành thiền là con thích rất thích là ngồi thiền.
He likes sitting meditation.
Oh.
Mm. And yeah. He can sit a long time.
Oh.
Và con có hành thiền trên cảm thọ thì không thể con ngồi có thể ngồi được 7 đến 8 tiếng hoặc là
he also practiced Vedananupassana and he can sit about 7 or 8 hours.
Oh, wow.
Yeah.
Oh.
One stretch.
Okay.
Thì con thấy khi mà con chuyển qua bóng tân thì con tân mắt thì con thấy nó không thấy được nó bị an trú trong cảnh thôi, an trú trong cảnh thì thấy được là bị lạc ở trong đó thôi. Yes. Thì con muốn muốn hành được con quá tốt được là hành như thế nào?
So it means somehow he only the mind is to stay at the peacefulness. Now if he change to Jitanupassana, how he can balance in his practice?
Same. Just check the object and become known awareness or knowing mind.
Thì cũng tương tự như là tất cả những gì mà chúng ta đã nói trong mấy ngày hôm nay đó. Đó, quan sát các cái tiến trình đó rồi phát hiện ra tâm và đối tượng.
Okay. First, you need to know the object, right?
Thì đầu tiên là phải
hiểu the object, đối tượng. Any object, vị trí, object, and knowing mind. You are,
luôn luôn.
You can see the two nature different.
Là có hai cái đối tượng và tâm và cái bản chất của nó khác nhau và cái mối quan hệ ở trong hai cái đó.
Dạ. Xin tình thưa chị, cho con rõ hơn một tí.
Can you clarify for him a little bit? He's not clear.
When you meditate, then you can see the object and the mind separate or not?
Thì khi mà chúng ta khi mà chúng ta hành thiền đó thì chúng ta có thấy nó có hai cái tách biệt, đó là đối tượng và tâm hay không? Có phân biệt được không? Và thấy cái sự tách biệt của nó hay không?
Dạ, con có.
Yes.
At that time, you more attention to the knowing or awareness.
Thế thì nếu mà đã thấy được cái điều đó thì chúng ta để ý quan sát nhiều hơn tới cái tâm. Tới các cái tiến trình tâm, tới cái sự hay biết đó.
Ví dụ như quán.
Quán tức là sao? Tức là...
Dạ, có nghĩa là quan sát đối tượng mà. Ví dụ như con hành như thế, con cũng ví dụ con trở về một hơi thở và sau đó con cũng ghi nhận từng đối tượng vào, ví dụ như suy nghĩ và những cái năm đối tượng còn lại thì con thấy nó cũng tốt, nhưng mà con ngồi lâu như thế nó có đúng hành pháp của con.
So in the sitting meditation he observes anapana and somehow he can recognize other objects.
Right.
But anyway, he can sit for a long time
yeah.
With peacefulness.
Right.
Is it good in his practice?
If your awareness continues, it's okay.
Thì ở đây
the important thing is awareness is continuous.
Vấn đề ở đây là chúng ta đang thiết lập
many culture, many culture,
cái chánh niệm. Đồng thời là cái điều quan trọng là nó có cái chánh niệm ở đó hay không và có duy trì được chánh niệm hay không. Đó thì là cái điều.
Do you know you are aware?
Thì bây giờ thầy hỏi sư có biết là sư đang ghi nhận hay biết hay không, có cái chánh niệm hay
không? Dạ, đang có, con đang nói.
Yes. More attention to the awareness, don't pay attention to the other object.
Thế thì mình để ý đến cái đối tượng, đó là cái chánh niệm của mình với sự hay biết của mình. Và đừng có để ý đến các cái đối tượng khác.
Let the object come to the mind.
Thế rồi là từ từ là các cái đối tượng nó sẽ tự động nó đến để chúng ta ghi nhận đó.
Don't follow the object.
Và như vậy là chúng ta không có cần thiết phải đeo bám theo các cái đối tượng, không phải đột bắt theo các cái đối tượng.
Thế
thôi chúng ta tạm dừng ở đây nhé, để rồi cho cái đầu kia họ xem họ có ý kiến gì không.